Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu chương buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Blaise Pascal nói rằng, Chúa của người tín đồ Đấng Christ không phải là một vị thần, chỉ là tác giả của các nguyên lý toán học hay là trật tự của các nguyên tố như thần tượng của các đạo khác và của phái khoái lạc chủ nghĩa. Chúa cũng không chỉ là một thượng đế đã an bài quan phòng cho đời sống và số phận của con người, để ban cho người tôn thờ Ngài những năm tháng dài hạnh phúc. Đó là phần được hưởng của người Do Thái. Nhưng Chúa của Abraham, Chúa của Isaac và Chúa của Jacob, Chúa của người tin Chúa Giêsu ngày nay là Thượng Đế của thương yêu và an ủi, một Thượng Đế làm đầy linh hồn và con tim của người tin Ngài. Một Thượng Đế làm cho người tin Ngài cảm thấy khốn nạn trong tâm hồn và đức nhân từ vô tận của Chúa đã hợp một chính Ngài với linh hồn sâu kín nhất của họ, làm cho linh hồn tràn khiêm ti và niềm vui, tin tưởng và thương yêu, đưa linh hồn không thể nào đến chỗ nào khác hơn là chính Chúa. Tất cả những ai tìm Thượng Đế bên ngoài Chúa Giêsu và những người nương cậy tự nhiên hoặc là không tìm ra ánh sáng để thỏa mãn, hay tự tạo cho mình một cách biết Thượng Đế và phụng thờ Ngài mà không cần đến Đấng Trung Bảo, những người ấy sẽ rơi vào hoặc là trụ thuyết vô thần hay là thần giáo. Cả hai đều là điều mà đạo Chúa kinh tởm. Chúa của người tin Chúa Giêsu là một Thượng Đế khiến cho linh hồn nhận thức rằng Thượng Đế là thiện lành duy nhất cho linh hồn, rằng linh hồn chỉ an nghỉ trong Ngài, kính yêu Thượng Đế là niềm vui duy nhất của linh hồn. Thượng Đế đồng thời khiến cho linh hồn kinh tởm những chướng ngại ngăn trở linh hồn kính yêu Chúa với tất cả năng lực. Hai trở ngại chính là tính vị kỷ và lòng tham. Linh hồn không thể nào chấp nhận được. Thượng Đế làm cho linh hồn nhận thức rằng gốc rễ của vị kỷ tiêu diệt linh hồn và chỉ một mình Ngài có khả năng chữa cho lành. Tri thức về Thượng Đế mà không biết mình hư hoại sẽ tạo ra kiêu ngạo. Tri thức về tình trạng hư hoại của mình mà không biết Chúa sẽ tạo ra tuyệt vọng. Tri thức về Chúa cứu thế Giêsu là con đường trung dung, vì trong Chúa Giêsu chúng ta vừa tìm thấy Thượng Đế, lại vừa biết được tình trạng hư hoại, xấu xa của mình. Sau đây là lời chứng của nhà văn Leo Tolstoy. 5 năm trước đây, tôi tin lời dạy của Chúa cứu thế và đời tôi bỗng đổi thay. Tôi hết ưa muốn những gì trước kia tôi ưa muốn và bắt đầu thèm khát những gì trước kia tôi không thèm khát. Những gì trước kia đối với tôi là tốt, nay thành xấu. Và những gì trước kia tôi ghét, nay tôi lại yêu mến. Việc xảy ra cho tôi y như cho một người ra đi vì một công việc nào đó, và đang trên đường đi, bỗng quyết định rằng việc ấy không cần thiết nữa và quay trở về. Những gì ở bên phải người ấy thành ra bên trái, và tất cả những gì bên trái lại thành ra bên phải. Ước vọng trước kia là cố đi cho xa nhà, càng xa càng tốt. Nay đổi thành trở về nhà, càng gần càng tốt. Hướng đi của đời tôi và những ước vọng đã đổi khác, thiện và ác dường như đổi chỗ. Tôi lúc đó như tên cướp trên thập giá, đã tin lời Chúa và được cứu. Đây là điều không thể so sánh được, nhưng biểu lộ xít sao nhất về tình trạng tuyệt vọng và kinh hoàng trong tâm linh, về vấn nạn của đời sống và cái chết mà tôi sống trước kia so với tình trạng an bình và hạnh phúc mà tôi có bây giờ. Tôi cũng như người ăn cướp kia, tự ý thức được rằng mình đã sống và từng sống rất xấu xa. Tôi cũng như người ăn cướp biết rằng mình từng bất mãn và đau khổ. Tôi như người ăn cướp kia bị đóng đinh bởi một bạo lực đối với cuộc đời đau khổ và tội ác. Người ăn cướp chờ đợi bóng tối kinh khủng của cái chết. Tôi cũng đã chờ đợi như thế. Trong tất cả, tôi giống hệt như người ăn cướp, nhưng khác biệt là người ấy đã chết mà tôi còn đang sống. Người ăn cướp có thể tin rằng cứu rỗi của anh ta là ở bên kia của nấm mồ. Nhưng tôi không thể bằng lòng với một chuyện như vậy. Vì ngoài một cuộc đời bên kia nấm mồ, đời sống hiện tại vẫn còn đợi chờ tôi. Nhưng tôi đã không hiểu đời sống đó được. Nghe như kinh khủng lắm. Bỗng tôi nghe được những lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu và hiểu được sống và chết hết bị coi như xấu xa đối với tôi. Thay vì tuyệt vọng, tôi kinh nghiệm hạnh phúc và niềm tin về sự sống không bị cái chết quấy rầy. Căn phòng cửa đóng. Mỗi ngày ta càng thấy rõ là sự tôn trọng của Chúa về tự do yêu thích, tự do tư duy và mục tiêu là hoàn toàn. Cũng chính vì tôn trọng như thế mà Chúa không bao giờ ép buộc ta về các ân tứ của Ngài. Chúa cho các ân tứ, nhưng nếu ta không nhận lấy và hành động, thì các ân tứ ấy vẫn vô hiệu cho đến khi nào ta quan tâm tới. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Lúc nào, đây cũng là cách Chúa đấng đã cứu chuộc ta đối xử với ta. Ngài đã thay ta trả toàn bộ giá phải trả. Ngài đã chịu cái chết chuộc tội. Thế mà Ngài vẫn chờ đợi cho đến khi ta bằng lòng mở cửa tâm hồn, mời tình yêu của Chúa vào. Đó là tình yêu đã kêu gọi tình yêu của ta. Chúa không bao giờ phá cửa mà vào. Ngài chỉ đứng ngoài mà gõ. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa đòi vào tòa nhà của linh hồn ta. Chúa mới làm như thế. Mà khi đã vào rồi, Chúa vẫn gõ cửa mỗi phòng trong tòa nhà đó. Nhiều người đã bằng lòng mở cửa trước cho Chúa vào, nhưng mới để cho Chúa vào chỗ hành lang hay cầu thang. Tất cả các phòng là nơi ta làm việc hay vui chơi giải trí vẫn còn đóng chặt đối với Chúa. Cũng có những người đã mời Chúa vào một số phòng rồi. Mong rằng Chúa sẽ không đòi hỏi có gì ở phía sau một số cửa phòng còn đóng kín. Nhưng trước sau rồi Chúa cũng hỏi. Nếu chúng ta không chịu mời Chúa vào ngay để xem, Chúa sẽ rời căn phòng mà chúng ta cho là rất thích hợp mời Chúa vào, để đứng gõ cửa căn phòng nào cửa còn đang đóng. Chúng ta sẽ không bao giờ có được niềm vui về hiện diện của Chúa như khi Chúa vào căn phòng thứ nhất, cho đến khi nào chúng ta bằng lòng mở cửa căn phòng mà Chúa đang gõ cửa muốn vào. Nếu chúng ta thật sự muốn để Chúa tự do đi lại trong cả tòa nhà đời sống của chúng ta, chúng ta phải bằng lòng mời Chúa vào mọi căn phòng, và không có căn phòng nào đóng cửa mà Chúa phải gõ mãi mới vào được. Kiên nhẫn là chờ đợi thời điểm của Chúa mà không nghi ngờ tình thương của Ngài. Kiên nhẫn là chờ đợi thời điểm của Chúa mà không nghi ngờ tình thương của Ngài. Một cộng với Chúa luôn luôn là đa số. Một cộng với Chúa luôn luôn là đa số. Hãy sống ngày hôm nay như thể là ngày chót của bạn trên đời. Hãy sống ngày hôm nay như thể là ngày chót của bạn trên đời. Đối với người tin Chúa, bóng tối của sự chết dẫn lối đến ánh sáng rực rỡ của gương mặt Chúa Giêsu. Đối với người tin Chúa, bóng tối của sự chết dẫn lối đến ánh sáng rực rỡ của gương mặt Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ bớt đau thương trong nghịch cảnh nếu chúng ta học bài học biết ơn Chúa. Chúng ta sẽ bớt đau thương trong nghịch cảnh nếu chúng ta học bài học biết ơn Chúa. Bạn thật là bạn cho đến cuối cùng. Bạn thật là bạn cho đến cuối cùng. Người nào không muốn theo cũng là người chưa được chuẩn bị để hướng dẫn. Người nào không muốn theo cũng là người chưa được chuẩn bị để hướng dẫn. Ta phải theo sát Chúa để không có gì đi xen vào giữa ta với Chúa. Ta phải theo sát Chúa để không có gì đi xen vào giữa ta với Chúa. Muốn cởi bỏ tội ác, phải mặc lấy áo giáp của Chúa. Muốn cởi bỏ tội ác, phải mặc lấy áo giáp của Chúa. Làm việc tốt bây giờ vẫn tốt hơn là có ý định làm việc tốt sau này. Làm việc tốt bây giờ vẫn tốt hơn là có ý định làm việc tốt sau này. Một gương sáng nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn cho Chúa. Một gương sáng nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn cho Chúa. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Kiên nhẫn là chờ đợi thời điểm của Chúa mà không nghi ngờ tình thương của Ngài. Một cộng với Chúa luôn luôn là đa số. Hãy sống ngày hôm nay như thể là ngày chót của bạn trên đời. Đối với người tin Chúa, bóng tối của sự chết sẽ dẫn lối đến ánh sáng rực rỡ của gương mặt Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ bớt đau thương trong nghịch cảnh nếu chúng ta học bài học biết ơn Chúa. Bạn thật là bạn cho đến cuối cùng. Người nào không muốn theo cũng là người chưa được chuẩn bị để hướng dẫn. Ta phải theo sát Chúa để không có gì xen vào giữa ta với Chúa. Muốn cởi bỏ tội ác, phải mặc lấy áo giáp của Chúa. Làm việc tốt bây giờ vẫn tốt hơn là có ý định làm việc tốt sau này. Một gương sáng nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn cho Chúa.